Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Ba ngày 17 tháng 9 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm giá dầu tăng cao nhất kể từ năm 1991 trong khi Mỹ chĩa súng về Iran sau vụ Ả Rập Xê Út bị tấn công, Joshua Wong vận động Quốc hội Mỹ ủng hộ dân chủ Hồng Kông, Việt Nam đứng đầu thế giới về nguồn tài chính bất hợp pháp, vụ Gateway lại nóng lên khi một trường mầm non cũng bỏ quên trẻ trên xe. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Giá dầu đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1991 sau cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út, khiến 5% sản lượng dầu thô toàn cầu bị cắt giảm và các quan chức Mỹ quy lỗi cho Iran. Còn Tổng thống Donald Trump nói rằng Washington đã nạp đạn và lên cò để đáp trả, theo Reuters. Phong trào Houthi liên kết với Iran kiểm soát thủ đô Yemen đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công gây thiệt hại cho cơ sở chế biến dầu thô lớn nhất thế giới. Iran phủ nhận cáo buộc của Mỹ và tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh toàn diện. Hai nguồn tin am tường về hoạt động của công ty dầu mỏ nhà nước Ả Rập Xê Út, Aramco, nói với Reuters rằng có thể sẽ phải mất nhiều tháng để công việc sản xuất dầu của nước này trở lại bình thường. Các ước tính trước đó nói rằng có thể mất vài tuần. Giá dầu đã tăng tới 19% trước khi hạ xuống khỏi mức cao đỉnh điểm này. Đây là bước tăng vọt trong ngày lớn nhất kể từ chiến tranh vùng vịnh năm 1991. Giá dầu giảm xuống lại sau khi Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ mở các nguồn cung cấp khẩn cấp của Hoa Kỳ và các nhà sản xuất trên khắp thế giới cho biết có đủ lượng dầu dự trữ để bù đắp cho sự thiếu hụt. Có lý do để tin rằng chúng tôi biết thủ phạm. Đạn đã lên nòng, chỉ còn tùy thuộc vào việc xác minh đang chờ tin từ Saudi về việc họ biết ai đã gây ra cuộc tấn công và cách thức chúng tôi sẽ tiến hành. Reuters dẫn lời ông Trump cho biết trên trang Twitter hôm Chủ nhật. Căng thẳng ở khu vực dầu mỏ vùng vịnh đã leo thang đáng kể trong năm nay sau khi ông Trump áp đặt lệnh trừng phạt nghiêm khắc của Mỹ đối với Iran nhằm ngăn chặn hoàn toàn việc xuất khẩu dầu của nước này. Trong nhiều tháng, các quan chức Iran đã đưa ra nhiều đe dọa gián tiếp nói rằng nếu Tehran bị chặn xuất khẩu dầu, các quốc gia khác cũng sẽ không thể làm được việc này. Tuy nhiên, Iran bác bỏ có bất kỳ vai trò nào trong các cuộc tấn công cụ thể nào, bao gồm các vụ đánh bom vào các tàu chở dầu ở vùng vịnh và các cuộc tấn công trước đó mà nhóm Houthi tuyên bố nhận trách nhiệm. Nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Hồng Kông Joshua Wong ngày thứ Bảy nói rằng anh đang tìm kiếm sự ủng hộ của các nhà lập pháp Mỹ cho các đòi hỏi của những người biểu tình vẫn xuống đường từ nhiều tháng qua, bao gồm cả lời kêu gọi bầu cử tự do. Wong nói chuyện với Reuters ở New York trước chuyến thăm Washington theo kế hoạch, đã lãnh đạo phong trào Dù Vàng ủng hộ dân chủ năm 2014 và đã đi đầu trong các cuộc biểu tình mới nhất, bắt đầu từ một dự luật dẫn độ hiện đã bị rút lại nhưng đã biến thành những đòi hỏi dân chủ và độc lập nhiều hơn khỏi Trung Quốc đại lục. Chúng tôi hy vọng có được sự ủng hộ của lưỡng đảng, anh Wong nói về chuyến đi tới Washington, nói thêm rằng các nhà lập pháp Mỹ nên đòi hỏi đưa vào một điều khoản nhân quyền trong các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Anh nói rằng anh cũng hy vọng thuyết phục các thành viên của Quốc hội thông qua đạo luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông, mà sẽ quy định việc giải trình hàng năm về sự đối xử đặc biệt mà Washington dành cho lãnh thổ này từ hàng thập niên qua, bao gồm các đặc quyền thương mại và kinh doanh. Dự luật cũng có nghĩa là các quan chức ở Trung Quốc và Hồng Kông làm suy yếu quyền tự trị của thành phố có thể phải đối mặt với các chế tài. Thượng nghị sĩ Dân chủ Hoa Kỳ Chuck Schumer nói vào đầu tháng này rằng đó sẽ là ưu tiên hàng đầu của phe Dân chủ Thượng viện Hoa Kỳ trong phiên họp mới đã bắt đầu vào ngày thứ Hai vừa qua. Các cuộc biểu tình mới nhất thường bao gồm các vụ đụng độ bạo lực với cảnh sát đã làm rúng động Hồng Kông suốt hơn 3 tháng qua. Hàng triệu người đã xuống đường, thậm chí buộc sân bay phải đóng cửa trong 2 ngày. Những đòi hỏi của người biểu tình bao gồm một cuộc điều tra độc lập về điều mà họ mô tả là sự tàn bạo của cảnh sát và quyền bầu cử phổ quát. Việt Nam là quốc gia nhận được dòng tiền bất hợp pháp lớn nhất thế giới. từ một hình thức rửa tiền dựa trên thương mại, theo một nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu, gọi tắt là GFI. GFI có trụ sở Washington, Mỹ, cho biết Việt Nam đã thu về 22 tỷ rưỡi đô la chỉ riêng trong năm 2015. Trong nghiên cứu được tiến hành trong 10 năm từ năm 2006 tới năm 2015 dựa trên các dữ liệu của Quỹ Tài chính Quốc tế IMF và Liên Hợp Quốc. Chúng tôi khá ngạc nhiên về con số 22 tỷ rưỡi đô la mà chúng tôi muốn biết về con số này. Kinh tế gia cao cấp của GFI, Rick Rowden, nói với VOA về dòng tiền bất hợp pháp chảy vào Việt Nam từ hoạt động thương mại với hóa đơn sai. Chúng tôi không thể biết vì sao con số này lại lớn đến như vậy và cái gì gây ra dòng tiền bất hợp pháp lớn đó chảy vào Việt Nam. Việt Nam đứng trên Thái Lan và Panama lần lượt là 20,9 tỷ đô la và 18,3 tỷ đô la. Thương mại với hóa đơn sai là một hình thức rửa tiền dựa trên kinh doanh thương mại thông qua việc các đối tác thương mại tự viết hóa đơn hoặc chuẩn bị các hóa đơn cho bên thứ ba, thường là ở nơi được coi là thiên đường trốn thuế, theo GFI. Chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp thông qua hệ thống thương mại là một phương thức rất cổ xưa và truyền thống, theo ông Rowden. Kinh tế gia này cho biết, động cơ chủ yếu của hoạt động tội phạm này là nhằm trốn thuế hoặc đưa nguồn tiền từ một nước có ngoại tệ yếu sang một nước có ngoại tệ mạnh. Nghiên cứu của GFI cho biết nguồn gốc của dòng tiền bất hợp pháp gồm có nguồn gốc không rõ, dòng tiền không được công khai cho chính phủ, tiền không được đánh thuế và các hoạt động bất hợp pháp như là buôn lậu ma túy.
Another thing is that, you know, a lot of foreign direct investment in manufacturing has been leaving China and going.
Một trong những lý do có thể khiến gian lận thương mại gia tăng ở Việt Nam trong những năm gần đây là vì dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài cao và việc chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác, ông Rowden cho biết. Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với mức tăng GDP năm 2019 dự kiến là 6,8%, theo đánh giá của ADB. Xuất khẩu từ Việt Nam tăng gấp 3 lần về giá trị kể từ năm 2010 và đi kèm với đó là gian lận thương mại nhiều hơn. Kinh tế gia cấp cao của GFI nhận định rằng, gần đây thương mại cũng có thể được chuyển hướng qua Việt Nam để tránh thuế quan của cuộc chiến thương mại hiện tại giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhận định về sự dịch chuyển đồng vốn từ Trung Quốc sang Việt Nam, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng cho rằng, điều này đồng nghĩa với việc dịch chuyển gian lận thương mại sang Việt Nam. Ông nói điều này xảy ra đặc biệt trong ngành thép và nhôm. Thép và nhôm của Trung Quốc đã tập kết về Việt Nam rồi dán nhãn Việt Nam để xuất sang các thị trường khác, đặc biệt là Hoa Kỳ. Từ năm ngoái, Bộ Thương mại Mỹ đã quyết định áp mức thuế quan nặng lên các sản phẩm thép vận chuyển từ Việt Nam nhưng được cho là có xuất xứ từ Trung Quốc để né trốn thuế chống bán phá giá của Mỹ. Nghiên cứu của GFI còn cho thấy dòng tiền bất hợp pháp chảy ra khỏi Việt Nam trong năm 2015 dựa trên dữ liệu của Liên Hợp Quốc là 9,1 tỷ đô la sau các nước như là Mexico và Brazil. Trong khi đó, tiến sĩ Dũng cho rằng số tiền bất hợp pháp chảy vào và ra khỏi Việt Nam còn cao hơn nếu tính cả số tiền đưa ra nước ngoài để trốn thuế, rồi một phần trong đó được đưa trở lại Việt Nam. Tiến sĩ Dũng cũng là một nhà báo độc lập hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, trích dẫn dữ liệu hồ sơ Panama năm 2016 nhưng không được công bố trên truyền thông trong nước, cho thấy số tiền của Việt Nam chuyển ra quốc tế lên tới 19 tỷ đô la. Ngoài mục đích đầu tư và chuyển tài sản ra nước ngoài của các doanh nhân, giới đại gia và quan chức, thì một lượng tiền rất lớn mà người ta đánh giá là có tới 1/3 trong số 19 tỷ đô la liên quan đến rửa tiền chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài với mục đích sau đó là chuyển lại từ nước ngoài về Việt Nam. Theo tiến sĩ Dũng, nguồn gốc của các nguồn tiền đó là hoàn toàn biến mất. Ông cho biết, có khoảng 200 cá nhân và tổ chức liên quan đến Việt Nam có tên trong danh sách hồ sơ Panama được công bố theo truyền thông trong nước. Hoạt động gian lận thương mại xảy ra ở các nước đang phát triển, đặc biệt như Việt Nam, nhiều hơn ở các nền kinh tế phát triển do hệ thống cân bằng và kiểm soát lỏng lẻo và kém toàn diện, theo kinh tế gia Rowden của GFI. Và ông nói rằng Việt Nam nằm trong số những nước tham nhũng nhất thế giới. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế xếp Việt Nam thứ 117 trên 180 nước về chỉ số tham nhũng năm 2018. Theo ông Rowden, hình thức gian lận thương mại với hóa đơn sai khiến cho chính phủ mất đi nguồn thu thuế rất lớn. Bởi nếu không, số tiền thất thoát đó đã có thể được dùng để đầu tư phát triển công như là y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng. GFI ước tính, các quốc gia đang phát triển trên toàn thế giới mỗi năm mất đi khoảng 200 tỷ đô la do hình thức gian lận thương mại này.
Mới đây, một cháu bé phải đi cấp cứu sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh của một cơ sở mầm non ở Bắc Ninh. Cơ sở này ngay lập tức bị đình chỉ hoạt động để nhà chức trách điều tra. Hồi đầu tháng 8, một sự vụ tương tự xảy ra tại trường mang tên Gateway, là một học sinh thiệt mạng. Dư luận Việt Nam so sánh hai vụ và cho rằng có sự phân biệt đối xử với hai trường kể trên. Trang web của Công an tỉnh Bắc Ninh và các báo, trong đó có Tiền Phong Tuổi Trẻ, đưa ra thông tin cho hay hôm 13 tháng 9, cơ sở mầm non Doremi ở huyện Tiên Du bỏ quên một cháu bé 3 tuổi trên xe của trường trong 7 tiếng, làm cháu bị bất tỉnh, phải đi cấp cứu. Đến ngày 15 tháng 9, sức khỏe của cháu bé đã ổn định. Cùng lúc, Phòng Giáo dục cấp huyện đã ra quyết định tạm đình chỉ cơ sở Doremi để nhà chức trách điều tra theo các bản tin. Theo tìm hiểu của VOA, đến nay Việt Nam chưa có văn bản luật cụ thể về các tiêu chuẩn đối với xe chở học sinh, lái xe, nhân viên cũng như là quy trình đưa đón liên quan. Nhà giáo Đỗ Việt Khoa, người nổi tiếng do nỗ lực chống gian lận thi cử, xác nhận với VOA.
Từ trước đến nay thì ngành giáo dục không có văn bản nào về vấn đề đưa đón học sinh cả, bởi vì là có lẽ là học sinh chưa từng được quy hoạch là sẽ đưa đón bằng xe. Luật giáo dục nó không có điều khoản nào quy định là trẻ được đưa đón bằng xe cũng như xử lý các vấn đề liên quan.
Thầy Khoa cho biết thêm là ngành giáo dục hiện nay chỉ có quy định bằng văn bản về việc tiếp nhận trẻ từ cổng trường. Hai vụ trẻ nhỏ bị bỏ quên trên xe trường học liên tiếp xảy ra trong vòng chỉ hơn một tháng, làm công chúng lo ngại. Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, người luôn tích cực lên tiếng trên Facebook để thúc đẩy cho tiến bộ xã hội, nói với VOA rằng cần phải xác định trách nhiệm của phía nhà nước về vấn đề này.
Trong cái việc mà đưa đón học sinh bằng xe đưa rước, thực sự là cũng không có một cái quy chuẩn. Việc này là trách nhiệm lớn nhất là của nhà nước và nhất là của Bộ Giáo dục, khi mà không đề ra được những cái quy chuẩn đó và những cái quy trình cho nó tốt để mà không xảy ra những tai nạn.
Nhiều người bình luận trên Facebook cá nhân hoặc trong các diễn đàn có nền tảng mạng xã hội như Bàn Luận Về Kinh Tế Chính Trị hay Góc Nhìn Báo Chí Công Dân rằng đang có sự bất công về cách thức xử lý của nhà chức trách khi mà cùng là hành vi bỏ quên trẻ em trên xe trường học, trường Doremi bị đình chỉ, song trường Gateway thì không. Như tin đã đưa, ngày 6 tháng 8, cháu Lê Hoàng Long, 6 tuổi, học sinh lớp 1 trường quốc tế Gateway ở Hà Nội, đã tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, với hai người đã bị khởi tố là lái xe Doãn Quý Phiến và cô phụ trách Nguyễn Bích Quy. Chủ sở hữu và ban lãnh đạo trường Gateway chưa phải đối mặt với các động thái pháp lý từ nhà chức trách và trường vẫn đang hoạt động bình thường. Từ góc nhìn của người trong ngành giáo dục, thầy giáo Đỗ Việt Khoa nói sự bức xúc của công chúng xuất phát từ những nguyên nhân dễ thấy, song ông cũng đưa ra nhận định cá nhân về việc vì sao có hai biện pháp khác nhau từ phía nhà chức trách.
Trường Gateway là một cái trường tiểu học rất là đông lớp, đình chỉ một trường học với hàng trăm hàng ngàn học sinh như thế thì không thể đình chỉ được. Thế nhưng cái trường mầm non tư thục hôm nay cũng chỉ là một nhóm của một cặp vợ chồng trông giữ trẻ, có độ khoảng chục trẻ thôi. Đối với một trường tư thục nhỏ xíu như thế thì người ta có thể đình chỉ để người ta điều tra được.
Mặc dù nhìn nhận rằng có sự bất bình đẳng, song việc hàng trăm hàng ngàn học sinh có thể bị ảnh hưởng nếu trường Gateway bị đóng cửa tạm thời có thể là lý do buộc nhà chức trách phải cân nhắc chưa dừng hoạt động của trường, ông Khoa nói. Trong khi đó, như nhiều người khác đã thể hiện quan điểm trên Facebook, coi sự việc của Gateway là rất nghiêm trọng và đáng bị đóng cửa, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh mạnh mẽ bày tỏ ý kiến với VOA.
Ở trường Gateway, bé 6 tuổi đó, thì em bé đã chết. Đó là một vụ lớn hơn và nó nghiêm trọng hơn cái việc mà không có dừng hoạt động của nhà trường đó và không có điều tra nhà trường. Theo tôi như thế là không công bằng cho em bé, không công bằng cho phụ huynh. Và nói chung là trong cùng một cái đất nước, cùng một cái môi trường giáo dục mà như thế là không được ạ.
Nhiều người sử dụng mạng xã hội đặt ra nghi vấn phải chăng là những chủ sở hữu và người góp vốn cho trường Gateway là những người thân của một số nhân vật rất có thế lực trong ngành công an, thậm chí trong chính phủ Việt Nam, cho nên trường được che chắn để không bị bàn tay pháp luật đụng chạm tới. VOA cố gắng liên lạc với các nhân vật liên quan để kiểm chứng, song không nhận được thông tin hồi đáp từ phía họ. Theo các bài của Dinh, Dân Trí và một số báo khác, hệ thống trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway thuộc quản lý của công ty cổ phần tập đoàn giáo dục quốc tế EduFit được thành lập vào tháng 12 năm 2017 với người đại diện theo pháp luật là bà Trần Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1982. Vốn điều lệ của EduFit tại thời điểm mới thành lập là 20 tỷ đồng với 4 cá nhân góp vốn là bà Trần Thị Hồng Vân 35,7%, bà Trần Thị Hồng Hạnh 35,7%, bà Trần Thị Huyền 14,3% và một người phụ nữ khác có tỷ lệ sở hữu trên 14%. Đến tháng 10 năm 2018, công ty tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng. Đến ngày 16 tháng 9, chưa có cá nhân nào bị xét xử về vụ cháu học sinh 6 tuổi bị cho là đã thiệt mạng do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Gateway.
Người Công giáo ở Thái Lan đang vui mừng trước thông tin được công bố chính thức về chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng đến nước này lần đầu tiên sau 35 năm. Nhưng thông tin này còn đặc biệt hơn đối với một nữ tu 77 tuổi đang sống tại một vùng hẻo lánh của Thái Lan, theo AP. Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ có chuyến thăm 4 ngày đến Thái Lan vào ngày 20 tháng 11. Chặng đầu tiên của chuyến công du châu Á, sau đó ông sẽ tới Nhật Bản, theo thông báo của các giới chức Công giáo hồi cuối tuần qua. Chuyến thăm của Giáo Hoàng được cho là sẽ làm tươi mới niềm tin của gần 400.000 tín hữu tại đây. Tuy nhiên, đối với Sơ Anna Rosa Sivori, chuyến thăm còn có ý nghĩa đặc biệt là một cuộc đoàn tụ gia đình. Tại trường nữ sinh St. Mary ở Udon Thani, cách Bangkok khoảng 570 cây số về phía đông bắc, các học sinh của trường chỉ mới biết được mối quan hệ đặc biệt của cô hiệu phó khiêm tốn với Đức Giáo Hoàng. Từ Buenos Aires, thủ đô của Argentina, Sơ Anna Rosa đã đến Thái Lan vào năm 1966 để làm việc truyền giáo cho nhiều nơi trên nước này. Bà có chung ông cố với Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, người mà 6 năm trước đã trở thành Giáo Hoàng Francisco. Bà và Đức Giáo Hoàng là anh em họ đời thứ hai. Khi thông tin về chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng lan truyền trước khi có thông báo chính thức, nữ tu Anna Rosa đã từ một người gần như không ai để ý tới đã trở thành trung tâm của sự chú ý ngày càng hứng khởi trong cộng đồng. 2 năm trước, Giáo Hoàng Francisco đã có chuyến thăm lịch sử tới Myanmar. Chuyến thăm diễn ra vào thời gian đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng Hồi giáo Rohingya. Quân đội Myanmar đã thực hiện các hành vi vi phạm nhân quyền đối với người thiểu số Rohingya và những lời kêu gọi truy cứu trách nhiệm của các quan chức đã dẫn đến việc phải xem xét kỹ lưỡng những người mà Giáo Hoàng gặp gỡ và nói chuyện. Hàng trăm ngàn người đã đổ xô đến gặp Đức Giáo Hoàng trong chuyến thăm đó, bao gồm nhiều người đi từ quốc gia láng giềng Thái Lan, nhưng không có Sơ Anna Rosa. Bà nói bà không muốn chiếm thời gian của ông. Nhưng bà khẳng định hai người vẫn rất gần gũi và giữ liên lạc với nhau. Anh ấy là người theo trường phái xưa, không bao giờ gửi email, mà thay vào đó là viết thư bằng tay và gửi chúng qua Đại sứ quán Vatican ở Bangkok, Sơ Anna Rosa tiết lộ. Lần cuối cùng hai anh em gặp nhau là vào 2 năm trước tại Vatican. Tôi sẽ rất vui gặp anh ấy và anh ấy cũng sẽ rất vui gặp tôi, bà nói và cười lớn. Chúng tôi sẽ có cơ hội gặp nhau và nói chuyện một chút. Năm 1984, Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã trở thành Giáo Hoàng đầu tiên đến thăm Thái Lan khi ông dành 2 ngày thăm nước này, một phần để cảm ơn Vương quốc Thái Lan vì đã che chở cho những người tị nạn, chạy trốn chiến tranh ở các nước láng giềng. Ông đến thăm một trại tị nạn để truyền bá thông điệp về hy vọng. Đạo Công giáo đã tới Thái Lan từ 350 năm trước, nhưng người Công giáo chiếm chưa tới 1% dân số trong đất nước áp đảo bởi Phật giáo này. Sư Anna Rosa cho biết bà được sai đến làm việc ở Thái Lan theo lệnh của Giáo Hoàng. Anh ấy đã nói chuyện với mẹ bề trên của chúng tôi, bề trên của hội dòng, và nói rằng công việc của tôi là ở Thái Lan, làm việc tại Thái Lan. Vì vậy xin bà đừng chuyển cô ấy đến bất cứ đâu, Sư Anna Rosa nói. Giữa những tin đồn, Campuchia đã đồng ý cho Trung Quốc tiếp cận độc quyền căn cứ hải quân tại tỉnh Prea Sihanouk. Các giới chức Campuchia mạnh mẽ phủ nhận chuyện họ đã ký một mật ước cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân Riam và nhấn mạnh sẽ không cho phép Bắc Kinh dùng căn cứ này trong bất cứ khả năng nào. Tuyên bố được đưa ra sau khi một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ nói Hoa Kỳ có tin tức cho thấy Trung Quốc sẽ bắt đầu xây dựng những cơ sở trong căn cứ vừa kể vào năm tới. Kể từ khi Trung Quốc và Campuchia thiết lập đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2013, quốc gia Đông Nam Á với dân số 15 triệu người này đã trở thành đồng minh thân cận của Bắc Kinh. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã đổ nhiều tỷ đô la, các khoản vay và những dự án hạ tầng cơ sở mới tại Campuchia. Trung Quốc cũng là nước viện trợ tài chính và đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia. sự hiện diện và ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh tại Campuchia và việc Thủ tướng Hun Sen mở rộng vòng tay với Bắc Kinh đã khiến cho mối quan hệ giữa hai nước bị soi mòn nhiều hơn. Tờ Wall Street Journal ngày 22 tháng 7 loan tin là Campuchia đã ký một mật ước với Trung Quốc đầu mùa xuân năm nay cho Trung Quốc độc quyền tiếp cận một phần căn cứ hải quân Riam ở Vịnh Thái Lan, không xa phi trường quốc tế Darasako, hiện đang được một công ty Trung Quốc xây dựng. Một số viên chức Mỹ tin là một thỏa thuận như thế sẽ cho phép Trung Quốc có cơ sở hải quân đầu tiên tại Đông Nam Á và một tiền đồn thứ hai bằng ngũ giác đài, xem như là nỗ lực của Bắc Kinh có được một mạng lưới toàn cầu các căn cứ quân sự hay những vị trí lưỡng dụng. Trung Quốc đã thiết lập một căn cứ hậu cần ở Djibouti, vùng sừng châu Phi. Washington quan ngại rằng một số tiền đồn tại Campuchia sẽ cho phép Trung Quốc củng cố thêm sự kiểm soát ở Campuchia, giữa lúc Bắc Kinh tìm cách gia tăng ảnh hưởng và thách thức Hoa Kỳ về sự hiện diện lâu dài tại khu vực. Vào ngày 15 tháng 8 vừa qua, Trung tướng lục quân Mỹ Joel B. Vowell, phó giám đốc phụ trách về kế hoạch và chính sách chiến lược tại Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nói với báo giới ở Hawaii rằng có tin cho thấy sẽ có những bước đi của Trung Quốc tiến tới việc mở căn cứ tại Riam. Tuy nhiên, các giới chức Campuchia cực lực phủ nhận việc này. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền dành cho ban quan ngữ đài VOA hôm 21 tháng 8 tại Dinh Hòa Bình ở Phnom Penh, tướng Chum Sochiat, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Campuchia, nói hiến pháp Campuchia không cho phép chuyện này xảy ra. Hiến pháp của chúng tôi quy định rất rõ tại điều 53 là chúng tôi không cho phép bất cứ lực lượng nước ngoài nào đặt căn cứ tại Campuchia, phát ngôn viên này nói qua thông dịch viên. Không, câu trả lời là rất rõ ràng, chúng tôi không có chuyện này. Người phát ngôn này cho biết là không những không có mật ước nào cho phép Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự tại Riam, mà Campuchia thậm chí không bao giờ nghĩ tới chuyện cho phép Trung Quốc sử dụng căn cứ này trong bất cứ khả năng nào. Những người hoài nghi cho rằng dựa trên đầu tư rộng lớn và ảnh hưởng mạnh mẽ của Bắc Kinh đối với Campuchia, Phnom Penh khó có thể nói không đối với Trung Quốc nếu Bắc Kinh yêu cầu tiếp cận căn cứ hải quân Riam. Campuchia là một quốc gia hoàn toàn có độc lập chủ quyền. Tướng Chum Sojia trả lời, chúng tôi không bị ai khống chế cả. Không, chúng tôi không sợ ai cả. Phát ngôn viên này nói thêm, đầu tư và thương mại là các vấn đề đầu tư và thương mại, và các vấn đề quân sự là các vấn đề quân sự, cần phải tách hai vấn đề này ra. Tướng Chum Sojia cho rằng dù sao căn cứ hải quân Riam sẽ không có nhiều giá trị đối với Trung Quốc. Ông nói căn cứ của họ ở đảo Hải Nam tốt hơn nhiều so với địa lý Campuchia. Họ có cảng sâu tại đây, căn cứ hải quân của chúng tôi nhỏ và nước cũng cạn. Nghi ngờ về căn cứ hải quân Riam gia tăng trước đây trong năm khi Campuchia lúc đó yêu cầu, sau đó từ chối cho Hoa Kỳ cấp ngân quỹ để canh tân một trung tâm huấn luyện ở căn cứ vốn được Hoa Kỳ tài trợ. Việc này đã khiến cho chúng ta tự hỏi liệu kế hoạch đối với căn cứ hải quân Riam của giới lãnh đạo Campuchia có bao gồm việc cho quân đội nước ngoài triển khai khí tài và nhân sự hay không. Phát ngôn viên Tòa đại sứ Mỹ tại Campuchia Emily Zeeberg nói trong một tuyên bố vào tháng 7 năm nay. Tướng Chum Sojiat giải thích với đài VOA là có một số hiểu lầm về vấn đề này. Chúng tôi chưa viết thư hay yêu cầu Hoa Kỳ gì cả, có thể đây là sự hiểu lầm từ việc dịch sai hay dịch thiếu. Ông nói Campuchia hoan nghênh sự trợ giúp của Hoa Kỳ trong việc xây dựng trung tâm huấn luyện. Và lý do họ không chấp nhận bất cứ tài trợ nào hiện nay là họ cần phải phối trí cơ sở này đến một vị trí khác. Ông Fay Sifan, phát ngôn viên chính phủ Campuchia giải thích thêm, là trung tâm huấn luyện sử dụng cho dân sự, do đó tốt hơn hết là tách cơ sở này khỏi căn cứ quân sự. Điều tôi biết từ Bộ Quốc phòng là họ muốn có một nơi khác tốt hơn, đủ lớn cho tất cả mọi người. Cơ sở này dùng cho các hoạt động quốc tế, đây là một cơ sở dân sự. Tại sao lại muốn xây dựng trong một căn cứ quân sự? Đối với những người nghi ngờ là việc đưa trung tâm này đến nơi khác để dành chỗ cho Hải quân Trung Quốc trong căn cứ quân sự, ông Fay Sifan nói, ông không thể đoán về những nghi ngờ của mỗi người, nhưng ông chất vấn, tại sao quý vị không dùng mắt mình và đến xem việc gì xảy ra? Không có gì cả. Tướng Sojiat nói Campuchia không có gì phải che đậy. Ngày 26 tháng 7, Bộ Quốc phòng Campuchia mời báo chí địa phương và quốc tế đến thăm căn cứ hải quân Riam, cố bác bỏ tin của tờ Wall Street Journal về một mật ước gọi là tin giả và loan tin thất thiệt. Ông O. Virak, Chủ tịch Diễn đàn Tự do, một tổ chức nghiên cứu độc lập về chính sách công tại Phnom Penh, nói báo Wall Street Journal được tin tưởng hơn nhiều quốc gia và chính trị gia, do đó ông phải giả dụ là có một mật ước. Ý định có thể là thiết lập một con đường tiến tới khả năng của Trung Quốc có thể sử dụng Campuchia và căn cứ này trong trường hợp chiến tranh hay xung đột. Ông Virat cũng là sáng lập viên của Liên minh Tự do Ngôn luận tại Campuchia, nghĩ rằng một mực ước giữa Trung Quốc và Campuchia không là chuyện ngạc nhiên, vì không có gì khác biệt với thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Mông Cổ chẳng hạn. Tuy nhiên, ông không kỳ vọng Trung Quốc xây một căn cứ quân sự tại Campuchia trong vòng 5 hay 10 năm tới. Điều tôi đang thấy là mức độ và con số các cuộc tập trận ngày càng tăng của quân đội Trung Quốc bên trong Campuchia. Ông Wang Wenqian, đại sứ Trung Quốc tại Campuchia, gọi việc cho rằng có một mật ước giữa Trung Quốc và Campuchia để thiết lập một căn cứ quân sự tại Riyadh là hoàn toàn vô căn cứ với những động cơ không nói ra. Họ bất chấp sự cởi mở và minh bạch trong sự hợp tác giữa quân đội Trung Quốc, Campuchia và cố gắng làm xáo trộn sự chú ý của công chúng với tin giả và phá hoại sự hợp tác hai bên cùng có lợi giữa Trung Quốc và Campuchia. Đại sứ Wang viết trong một bài báo được truyền thông Campuchia đăng tải ngày 15 tháng 8. Đại sứ Wang không hồi đáp yêu cầu của VOA xin phỏng vấn ông tại Phnom Penh. Cựu nhân viên hợp đồng làm việc cho cơ quan gián điệp Mỹ Edward Snowden hy vọng Pháp sẽ cấp cho anh tư cách bảo hộ tị nạn theo một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh France Inter được phát vào ngày thứ Hai. Trong các trích đoạn được đăng trên tài khoản Twitter của đài, Snowden nói rằng anh muốn nhìn thấy Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra một cử chỉ cho phép anh sống ở nước này. Vẫn chưa rõ ngay tức thì cuộc phỏng vấn diễn ra vào lúc nào và ở đâu. Snowden đã sống ở Nga từ năm 2013 sau khi anh tiết lộ những chi tiết về các chương trình do thám bí mật của các cơ quan tình báo Mỹ. Nhiều nhà hoạt động quyền dân sự xem anh như là một anh hùng, nhưng tại Mỹ chính quyền muốn đưa ra tòa xét xử về tội gián điệp. Hamza bin Laden, con trai của thủ lĩnh Al-Qaeda Osama bin Laden, là một nhân vật nổi bật trong nhóm chủ chiến này, đã thiệt mạng trong một hoạt động chống khủng bố của Mỹ. Nhà Trắng cho biết hồi cuối tuần qua, một thông cáo của Nhà Trắng nói hoạt động này diễn ra ở khu vực Afghanistan-Pakistan. Việc Hamza bin Laden thiệt mạng không chỉ khiến Al-Qaeda mất đi các kỹ năng lãnh đạo quan trọng và mối liên hệ mang tính biểu tượng với cha của anh ta, mà còn làm suy yếu các hoạt động mang tính vận hành quan trọng của nhóm này. Thông cáo nói, một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Hamza bị giết vài tháng trước gần biên giới giữa Afghanistan và Pakistan. Ông Trump đã được báo cáo về thời điểm của hoạt động này. Chính phủ Mỹ nhận định Hamza, được cho là khoảng 30 tuổi, đã kế vị cha anh ta với tư cách là người đứng đầu những gì còn lại của Al-Qaeda, quan chức này nói. Hamza ở bên cạnh cha ở Afghanistan trước vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 nhắm vào Mỹ. Anh cũng ở cùng cha ở Pakistan sau khi cuộc xâm lược Afghanistan do Mỹ dẫn đầu dồn phần lớn bầu sầu lãnh đạo cao cấp của Al-Qaeda sang nước này, theo Viện Brookings. Bộ Ngoại giao Mỹ định danh Hamza là kẻ khủng bố toàn cầu vào năm 2017 sau khi anh ta kêu gọi các hành động khủng bố ở các thủ đô phương Tây và đe dọa sẽ trả thù Mỹ vì giết cha anh ta. Reuters loan tin vào ngày 31 tháng 7 rằng Hamza đã bị hạ sát. Dẫn lời một quan chức Mỹ biết về chuyện này, nhưng thông báo ngày thứ Bảy là lần đầu tiên chính phủ Mỹ xác nhận hoạt động này. Kẻ trộm đã cuốn mất một chiếc toilet bằng vàng 18 carat đầy đủ chức năng khỏi dinh Blenheim ở Anh, nơi nó được trưng bày như một tác phẩm triển lãm nghệ thuật, cảnh sát cho biết cuối tuần qua. Toilet này trị giá hơn 5 triệu đô la là một phần trong cuộc triển lãm những tác phẩm của nghệ sĩ Ý Maurizio Catalan, khai trương cách nay 2 ngày tại một dinh thự đồ sộ cách London 60 dặm về phía Tây, một điểm thu hút du lịch lớn. Toilet mang tên America trước đây được trưng bày tại Viện Bảo tàng Guggenheim ở thành phố New York, nơi có 100.000 du khách có thể sử dụng nó. Kẻ trộm với ít nhất là 2 chiếc xe đã đột nhập dinh thự nơi sinh của nhà lãnh đạo Thế chiến thứ 2 Winston Churchill và đã tháo nó đi vào một thời điểm nào đó trước 5 giờ sáng, cảnh sát Thames Valley cho biết. Vì toilet được gắn vào đường ống của tòa nhà, việc này đã gây thiệt hại và gây ngập nước đáng kể. Thanh tra thám tử Chess Mearn nói thêm trong một tuyên bố công khai, cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông 66 tuổi liên quan đến vụ trộm, nhưng chưa lấy lại được tác phẩm nghệ thuật. Dinh Blenheim cho biết họ rất buồn vì mất tác phẩm nghệ thuật quý giá. Họ nói phần còn lại của triển lãm sẽ mở cửa trở lại vào Chủ nhật. Năm ngoái, trong khi toilet này được đặt tại Guggenheim, báo The Washington Post đưa tin Tổng thống Donald Trump đã từ chối lời đề nghị từ Viện Bảo tàng là tạm thời lắp nó trong Nhà Trắng để ông sử dụng cho mục đích cá nhân.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.